đánh dần chữ khổ vô dơ. Giờ này không phải là giờ tỉ tê tâm sự với ai đó mà mình chưa quen. Ngày đã ngã về chiều, đàn bà như chúng ta thành nền nếp sửa soạn bữa cơm, khi đỏ đèn ngồi thưởng thức cái đầm ấm vừa miệng ăn cuối ngày. Nhưng cơn mưa phố trắng trời Sài Gòn cùng với nỗi niềm của ai đó mà mình chưa quen làm bữa cơm chiều đâm ra buồn. Một nỗi buồn không hẳn rây rứt chịu thua trận, mà chính xác hơn là cuộc thi gan mang đậm chất bi hùng ca của một con người, một đời người không hề chịu nhuốm màu cô đơn và thất bại. Đừng sốt ruột, cô tự giới thiệu về cô đây. Cô là người quanh năm suốt tháng cần cù vất vả với một tâm tư tràn cảm xúc cùng đất trời phương Nam, nơi cô được sinh ra để lặn lội tìm kiếm những điều được gọi là làn hơi của đất. Về cô là như thế, về cô, có những lúc đi trên những con đường mà người già lúc nào cũng háo hức trở lại để tìm một manh áo giá, một trái tim được khắc trên đá màu rêu phong quá vôi. Cô từng gặp những người cha thường nhắc đến con gái của mình. Họ tự hào trong lo âu, họ vui trong mỗi lời người ta khen con gái của mình. Nhưng rồi, họ vội về chừng. Cô thông cảm, nhưng cô cũng thấy cái quy luật bù trừ mà cô mê tín luôn màu nhiệm, như là tự nhiên mà ba của cháu cứ giờ nhắm mắt lại để nghe hơi hướng được nhân lên từ con gái mình. Ồ, cháu đâu có lạ gì, hãy từ từ thưởng thức cái đơn giản được nảy mầm từ sự phức tạp. Đến khi gộp lại, ta càng thấy cuộc đời càng đáng sống biết bao. Kể cháu nghe một chuyện đã lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, thấy dân nghèo càng có duyên, càng sâu sắc. Hôm đó, cô đi chợ về bằng xích lô đạp, buổi sáng trên đường phố ôm sòm tiếng nhạc hổ lốn, trong quán cà phê, trong quán phở, trong tiệm sửa máy móc, loa phóng thanh tụng kinh ca vọng cổ của người ăn xin. Tóm lại, một bầu trời âm thanh tả bến lù. Chú đạp xích lô cao hứng bắt cô đánh dần chữ khổ. Cô chần chừ một tẹo, sợ chú có mẹo gì chăng, thì ca hát ô khô hỏi khổ. Chú xích lô cười to, gió lọt vô hầm răng súng ào ào. Chú nói các ca sĩ thì ca hát ô khô hỏi khổ đúng không, còn khờ ô khô hỏi khổ mới là ác xiêm lai chứ. Dần đánh dần kiểu nào cũng ra chữ khổ. Cô quay lại nhìn anh ta cố gò lưng cuốc cuốc, đột ngột chọt vào mắt cô hai ống quần rách lòi hai đầu gối da bọc xương có hình bốn hố mắt. Phải công nhận những người đàn bà tạng như chúng ta chỉ ham chút lấy cái đa đoan mà chi phí cho cảm thán thiếu cân đong đo đếm. Giá như có cháu ngồi bên cô chiều nay, cháu sẽ thấy một cặp vợ chồng già đang cam lòng ở bên nhau. Hình ảnh mà cháu thổ lộ là cháu phục nhất trên đời. Khi cháu ra đường, cháu nhìn thấy sự yêu thương giữa họ. Cháu có chờ được khi cháu bằng tuổi cô bây giờ sẽ đi bên cạnh một người đàn ông, cháu sẽ thấm thía biết chừng nào về sự lãng mạn ở tuổi đời càng cao mới có. Sự lãng mạn đó là cách thức biết tìm thấy sự nể trọng lẫn nhau, biết thưởng thức sự lắp ghép tài tình cái phân nửa người nọ. Và người đàn ông trên cõi thế gian cứ nhâm nhi mà đọc hoài mấy câu ca dao vẫn mãi là thời thượng để ca tụng đàn bà. Ba tiền một mớ đàn ông đem bỏ vào lòng cho kiến nó tha, 300 một chị đàn bà đem về mà trải chiếu qua mời ngồi. Châu ơi, không dân tổ tiên mình lại thận trọng lựa lời như vậy sao? Có lần cô có cuộc gặp mặt với các bạn trẻ nhà văn hóa thanh niên để trao đổi về chân ca ca dao. Tới cái chùm ca dao về đôi ta như nút với khuy, đôi ta như khóa với chìa, đôi ta, rồi hai đứa mình, cho tới khi cái hình tượng mà ông cha ta so sánh. Đôi ta như thể cây cao, anh bẻ em bẻ nương nhau sống đời. Tiếng vỗ tay rào rào làm cô giật mình, bình tâm trong giây lát mới hiểu ra cái một nửa mà đời nay hay xài và mãi đi tìm, không ăn thua gì với các bẻ cao ốp vào nhau để giữ gìn cái nõn, cái củ hủ ở bên trong. Cho đến ngày nọ, hương cao thơm phước đầu trên xóm dưới. Đúng vậy, hạnh phúc lứa đôi như trong nhà ta có bụi hoa hồng. Ngày nào cũng có một trong hai người thay nhau tưới hồng, thay nhau bắt sâu bắt rầy. Và cũng đừng chỉ săm soi trên ngọn lại rơi vào thảm trạng. Mãn lo chăm bón cây đào, ai ngờ sùng đục hồi nào không hay. Ấy làm gì, chỉ có một người tưới hoa mà thôi, một người tưới hoa cô đơn. Dân không phải có đôi mà không cô đơn. Cái cô đơn khi đã có hai mình gọi là đồng sàng dị mộng. Cái nỗi cô đơn bào gan xót ruột. Thà rằng ở vậy cho xong, hai hơi thêm nực, hai lòng thêm lo. Và có khi lại chửi đổng một câu coi như thân em như giếng nước bên đường, người khôn rửa mặt, người thường rửa chân. Nói thế thôi, chứ việc gì cô cháu ta phải cay cú. Sao, hình như cháu vừa khẳng định một điều gì đó thì phải. Đàn ông không bao giờ tin phụ nữ thành đạt cả, họ thích những người bình thường. Đừng nói quan cho họ, giữa sự thành đạt và bình thường thì tính ích kỷ của người đàn ông luôn bị chen vào giữa, chen vào lắm khi vì lòng tự ái và sự hung hăng sĩ diện cố hữu. Họ chen vào một cách khờ khạo và vô ý đánh mất cái thành đạt bằng sức hấp dẫn của tâm hồn họ. Có khi cô rất hồ hởi trong lòng, cô nhớ ra đó chỉ là một nét nhạc không lời của cánh đồng ban chiều. Ông ta đã mang về trong căn hộ chật hẹp tiếng vũ đuôi của con chim lắc nước. Một hơi gió trong sương chiều lãng đãng rất ư lãng mạn. Khi mình đang tôn sùng ông ta, thì ông ta ra sào phơi đồ, lấy quần áo vô xếp phẳng phiu, rồi lặng lẽ ngồi lột củ hành, nhắc vợ đi tắm sớm, kẻo chiều tối lạnh bị sổ mũi. Và tất nhiên, họ cũng không muốn người đàn bà của họ quên chức năng làm vợ, nghĩa là chức năng không chỉ có thành đạt. Nói nghe dễ quá phải không? Cô thành đạt đây, và sự thành đạt này là chính cô đã quen sống bằng sự xúc tác của lối sống phụ nữ bình thường. Nhưng thôi, làm sao cháu lại là cô? Mỗi người thành đạt trong chúng ta đều có bản lĩnh khác nhau để tự xử cái mà ta cho là tình yêu, tình bạn, tình đời. Mỗi lần trồi lên, sau khi có kẻ rắp tâm nhận chìm mình, thì có người chợt lóa mắt vì khoảng trời xanh hay đụng ngay một bụi dứa gai, hay chợt ngoảnh mặt đi thì có hai người còn rất trẻ đang vùi đầu vào nhau. Cô đã trồi lên không phải chỉ đôi ba lần trong đời mình, mà mỗi lần như thế cô càng bỏ xa sự thất bại và cô đơn, cô càng ngẩng cao đầu dù đầu đã bạc. Cuộc đời đã chỉ cô 1000 lần không nên tìm đến một sự chia sẻ nào. Người đàn bà bản lĩnh phải biết cách ngồi suy nghĩ một mình để xem ta đã tự thương yêu ai, ta đã tự thương yêu ta, săn sóc ta, bầu bạn với ta hết lòng chưa? Và ta đã tôn trọng ta, đánh giá ta đúng mức chưa? Khi đã thẩm tra kỹ lưỡng cái ta của mình, cháu sẽ tự tin hơn, lòng lành hơn, sẽ không cười kiêu hãnh, cũng không khóc cho đã nư. Mà cháu hãy trầm tĩnh bước ra đường, cho thiên hạ quen nhìn mình không hề cô đơn, không hề thất bại. Cô chỉ là một kẻ sống âm thầm, khi chưa định hình là cái gì trên cõi nhân gian, liền bị đả thương. Trong khi hãy còn đang đứng sớ rớ tìm đường vào văn chương, đánh dập đầu nhưng chưa dọc ốc. Nhận xuống sình nhưng may mắn là không đụng phải sình lầy của cái trắp. Cô bị đánh hoài, có người chắc lưỡi. Bả bị đánh đợt này chắc sụm luôn, nhưng con gái mình đó, nó đang tuổi đầy hoài bão, nó đã chết. Con trai mình đó, nó quen sống cảnh mồ côi khi mẹ nó chạy theo tiếng gọi phía trước. Nó quá thành thằng người lúc nào cũng tự trả lời với mình về một cách sống sao cho hợp với mình. Cô không thúc giục con cô, hãy chạy ra đường, hãy sánh vai, hãy chơi tới bến, hãy chen lấn giơ nắm đấm. Đó là mình tự tạo sự bình an cho chính tài năng thực thụ của mình. Thời gian của cháu còn nhiều quá, cháu còn phải nhận thấy những điều na ná như thế kia gấp bội phần cho đến khi như cô bây giờ, ngày ngày ngồi bên cửa sổ, đưa cây rây ra ánh nắng của mỗi mùa, đưa cây rây ra những giọt mưa trước hiên nhà, rồi hối hả khen, rồi tắm tắt khen cuộc đời mà cô đã trải qua. Những người ở tuổi ba má cháu và cô chú bây giờ đã sống lấy sống để, gạt phăng mọi bất trắc để khỏi nghe tiếng cười khả ố phía sau lưng.